Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, mắt người nhỏ lệ thương đời, mắt người thăm thẳm tuyệt vời hư không. Cam lô nước chảy một dòng, ngàn mắt thấu suốt cõi lòng vô chung.
Biển xanh trùng trùng sóng vỗ, mây đen che phủ mặt trời. Thuyền đời trôi từ muôn kiếp, nào ai biết đường về đâu. Thời gian con nước mây màu, cỏ cây cùng một niềm đau. Hận thù răng răng muôn lối, người ơi lệ thảm đầy vơi.
Mẹ Hiền Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, bàn tay vẫy gọi muôn người, bàn tay ôm nồi đoàn chương bơ vơ. Trần gian còn mãi đợi chờ, ngàn tay cứu vớt. Đôi bờ tử sinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, trân trọng kính mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần, cầu Phật gia hộ.
Nam mô
toàn thể quý Phật tử an tọa. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch đại đức trụ trì chùa Minh Bửu chứng minh. Lời đầu tiên, con xin đê đầu cung kính hướng đến đại đức trụ trì chùa Minh Bửu lời kính chúc sức khỏe, kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho thầy pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, pháp duyên vô ngại. Và đây là lần đầu tiên con được thầy ở đây chiếu cố quan tâm, vì tinh thần hoằng truyền chánh pháp lợi lạc quần sanh đã tạo cho con có được cơ hội thù thắng hội ngộ cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Minh Bửu hôm nay. Con xin hướng về thầy bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa đối với thầy đã vì tinh thần hoằng truyền chánh pháp mà tạo cho con có được thắng duyên này. A Di Đà Phật. Và xin trân trọng gửi đến toàn thể quý Phật tử lời kính chúc sức khỏe, vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng niệm Phật chùa Minh Bửu. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Tân Mão. Xin mạn phép hỏi quý vị. Quý vị có biết hôm nay là ngày gì hay không? Đúng rồi. Hôm nay là ngày vía của Quán Thế Âm Bồ Tát. Và con xin hỏi một câu nữa. Trong năm có 3 ngày lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy thì ngày 19 tháng 2 là ngày vía gì thưa quý vị? Ngày vía của Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà đản sanh hay là xuất gia hay là thành đạo? Quý vị có biết không? Nếu quý vị chưa biết thì con xin mạn phép gửi cho quý vị một thông tin để chia sẻ cho quý vị ha. Hàng năm thì đối với tinh thần Phật giáo Bắc truyền chúng ta tổ chức 3 ngày lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát: 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì khi xưa ở Trung Quốc tỉnh Triết Giang, tại Ngũ Đài, tại Phổ Đà Sơn, Bồ Tát Quán Thế Âm đã ứng hiện giáo hóa, mở pháp hội, lập đạo tràng để hướng dẫn cho Phật tử tu tập tại Phổ Đà Sơn, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Và ngày sinh của Ngài là 19 tháng 2. Ngày 19 tháng 6 là ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. 19 tháng 9 là Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia. Quý vị nắm vững 3 ngày lễ lớn về vía của Quán Thế Âm Bồ Tát trong năm. 19 tháng 2 là hôm nay đây chúng ta lễ vía đản sanh Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn 19 tháng 6 là cũng lễ vía Quán Thế Âm, nhưng mà đó là ngày kỷ niệm thành đạo của Ngài. 19 tháng 9 là ngày lễ xuất gia của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay quý Phật tử về chùa Minh Bửu đây niệm Phật một ngày, và cũng cung kính cúng dường ngày thánh đản của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị cũng đã từng nghe danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta thường xưng tụng hàng ngày: Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Sở dĩ vị Bồ Tát này có tên gọi là Quán Thế Âm bởi do Ngài có một cái tầm nhìn chiếu soi, và Ngài có thể lắng nghe được những cái tiếng kêu khổ của tất cả chúng sanh trong thế giới ta bà này. Ngài có cái tầm nhìn chiếu soi rộng khắp, cho nên gọi là quán. Quán có nghĩa là quán sát. Còn thế là thế gian, âm là âm thanh. Ngài có thể quán sát và lắng nghe âm thanh tiếng kêu cầu cứu của những chúng sanh đang đau khổ trong thế giới ta bà, mà tìm đến ứng hiện 32 ứng hóa thân để cứu khổ cho chúng sanh. Vì vậy mà Ngài có cái tên gọi là Quán Thế Âm. Hôm nay chúng ta trở về chùa Minh Bửu niệm Phật, cúng dường lễ vía vị Bồ Tát này, thì quý vị cũng phải hiểu rõ tại sao ở trong các chùa chiền tự viện, người ta thường tạc những pho tượng mà người ta gọi là Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Quý vị có nghe không? Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, tức là hình tượng của một vị Bồ Tát có ngàn tai và ngàn mắt. Bởi lẽ Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài đã thành Phật trong quá khứ rồi thưa quý vị. Ngài đã thành Phật với pháp hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng vì lòng đại từ đại bi đối với chúng sanh đang đau khổ ở thế giới ta bà này, Ngài vận dụng lòng đại trí tuệ và lòng đại bi vô lượng kia tùy theo cái chỗ chúng sanh cầu mà Ngài ứng hiện đến để cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Cho nên vì Ngài vận dụng cái năng lực bi trí song vận trí tuệ để biểu trưng qua trí tuệ của Ngài thì người ta mới diễn đạt bằng ngàn mắt. Ngàn mắt ở đây thật ra hình tượng người ta tạc đó quý vị, chỉ có 40 con mắt thôi. Nói ngàn tay chứ thật ra chỉ có 40 tay thôi. Nhưng tại sao gọi là ngàn tay và ngàn mắt? Là bởi vì mỗi một con mắt cũng như mỗi một cánh tay của Bồ Tát Quán Thế Âm ở đây, Ngài có thể nhìn thấu, thấy rõ chúng sanh trong 25 loài ở tam giới, trong ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cộng chung lại là có 25 loài, mà thuật ngữ của Phật giáo thường gọi là nhị thập ngũ hữu. Chúng sanh trong 25 loài này, Ngài đã mỗi một con mắt của Ngài có thể nhìn thấy khắp tất cả 25 loài chúng sanh trong tam giới. Cho nên 40 con mắt như vậy mà có thể thấy rõ 25 loài chúng sanh trong tam giới, 40 nhân cho 25 thành ra là con số 1000. 40 tay, mỗi một cánh tay của Ngài có thể vận dụng tùy duyên cứu khổ cho chúng sanh 25 loài trong ba cõi dục giới và sắc giới và vô sắc giới. Cho nên nói là có ngàn tay, ngàn tay, ngàn mắt như vậy để biểu trưng cho sự ứng dụng tùy duyên của một vị Bồ Tát có tầm nhìn chiếu soi ngàn con mắt để nhìn thấy được khắp tất cả chúng sanh ở thế giới ta bà này, ở nơi nào, chỗ nào chúng sanh đau khổ thì Ngài nhìn thấy rõ được hết. Với 1000 con mắt đó, Ngài nhìn thấy rõ hết tất cả chúng sanh ở thế giới ta bà đang đau khổ. Còn ngàn tay là Ngài sử dụng ngàn tay đó để ra tay cứu giúp, cứu khổ, ban vui cho chúng sanh. Cho nên đến với đạo tràng niệm Phật chùa Minh Bửu nhân ngày lễ vía đảng sanh Bồ Tát Quán Thế Âm hôm nay, con xin mượn chủ đề Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay làm món quà Phật Pháp trân trọng kính tặng toàn thể quý vị. Trước hết thì con xin định nghĩa hai chữ Bồ Tát. Bồ Tát là chúng ta nói gọn, nói tắt đó quý vị. Mà nếu mà bây giờ mình nói đủ là Bồ Đề Tát Đoạ. Bồ Tát là nói tắt, nói đủ tiếng Phạn gọi là Bồ Đề Tát Đoạ. Bồ Đề dịch là giác ngộ, Tát Đoạ dịch là hữu tình. Cho nên Bồ Đề Tát Đoạ được dịch là giác hữu tình, tức là một chúng hữu tình giác ngộ. Nhưng chúng hữu tình đó không phải chỉ riêng tự giác ngộ lấy mình, mà còn đem sự giác ngộ đó truyền đạt cho chúng sanh. Vì vậy Bồ Đề Tát Đoạ còn dịch là giác hữu tình, hữu tình giác. Có, nếu chúng ta nói một cách dễ hiểu hơn, Bồ Tát là người tự giác và giác tha, tự mình giác ngộ mà còn giác ngộ cho chúng sanh, gọi là giác tha đó quý vị, gọi là Bồ Tát. Một vị nào tự mình đã giác ngộ rồi mà còn đem sự giác ngộ đó truyền đạt giúp cho mọi người được giác ngộ như mình thì vị đó được gọi là Bồ Tát. Còn tại sao vị Bồ Tát Quán Thế Âm này lại có ngàn mắt, lại có ngàn tay như vậy, trong khi chúng ta chỉ có hai mắt hai tay thôi? Hai mắt hai tay thôi mà chúng ta nhìn thấy được những nỗi đau khổ trên cuộc đời này. Mình nhìn thấy cái gì cũng thấy chướng, nhìn thấy cái gì cũng khổ, nhìn thấy cái gì cũng phiền não. Mà ngàn con mắt như vậy cũng như ngàn cánh tay như vậy là để chỉ cho lòng đại từ đại bi, cũng như vận dụng trí tuệ nhìn thấu nỗi khổ của chúng sanh mà ra tay cứu giúp, thể hiện được cái đức tánh đại từ đại bi của một vị Bồ Tát này. Cho nên người ta mới biểu trưng qua hình ảnh ngàn mắt và ngàn tay. Chúng ta ngày nay lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm thì quý vị phải học tập theo gương hạnh của Ngài, tức là hiện hữu giữa cõi đời này, người Phật tử chúng ta phải là một con người giác ngộ, và đem sự giác ngộ mà mình hiểu biết được đây truyền đạt cho mọi người chung quanh, nhất là trong gia đình mình, lan rộng ra những người thân cận gần gũi với mình, và lan rộng ra cho tất cả chúng sanh được giác ngộ như mình. Mà nếu quý vị muốn có được một đời sống như Bồ Tát Quán Thế Âm thực hành theo gương hạnh của Ngài đây, thì quý vị phải tu tập như thế nào? Trước hết con nói về ngàn mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngàn mắt ở đây là chỉ cho cái trí tuệ siêu tuyệt của Ngài nhìn thấu suốt hết tất cả chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, của cuộc đời này đó quý vị. Cho nên người ta biểu trưng qua hình ảnh là ngàn con mắt. Chính vì có ngàn con mắt cho nên Ngài thấu suốt hết, nhìn thấu và thấy suốt. Nhìn thấu thấy suốt như thế nào đây? Ngài có một cái tầm mắt nhìn thấy rõ được cái lẽ thật của cuộc đời này mà gọi là chân quán. Quán sát rõ ràng về chân tướng của cuộc đời. Ngài quán sát như thế nào đây? Quán sát trên thân mạng của chúng ta, cái thân tứ đại ngũ quẩn này, Ngài thấy rõ rằng năm quẩn vốn là không thật. Cho nên người tu học theo Phật Pháp, thực hành theo hạnh nguyện của Quán Thế Âm, thì quý vị cần phải có cái tầm mắt nhìn để thấy rõ rằng ngũ quẩn giai không. Cái bài kinh Bát Nhã mà chúng ta đọc tụng hàng ngày gọi là bài kinh Nhật tụng đó quý vị, là tinh hoa yếu nghĩa, tinh hoa giáo nghĩa của tư tưởng hệ Bát Nhã đã tóm tắt lại trong bài kinh Bát Nhã mà chúng ta gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Nó là tinh hoa, là cốt lõi, là cốt tủy. Trong đó chúng ta đọc tụng như thế nào? Con tin rằng ở đây quý Phật tử thuộc lòng hết rồi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã chiếu kiến. Nghe quý vị, cái chữ chiếu kiến rất là quan trọng. Chiếu có nghĩa là chiếu soi thẩm thấu, kiến có nghĩa là thấy. Dùng cái tầm mắt của mình để nhìn thấy, mà thấy thật là sâu, sâu vào để thấy rõ như thế nào. Ngũ uẩn giai không, năm uẩn là không. Năm uẩn là gì đây? Tại sao gọi là uẩn? Bởi vì năm thứ này nó tích tụ, nó chứa nhóm hình thành nên thân tâm của một con người. Cho nên uẩn là chứa nhóm. Năm thứ đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là gì đây? Là sắc chất. Nó gồm có ba loại: hình sắc, hiển sắc và biểu sắc. Hình sắc là những cái sắc tướng dài, ngắn, vuông, tròn, lớn, nhỏ, mập, ốm. Những cái đó gọi là hình sắc. Hiển sắc là những cái màu sắc hiển bày ra, ví dụ như màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu cam, màu hồng, màu tím. Những cái đó gọi là hiển sắc. Và cái thứ ba thuộc về phần sắc chất ở đây gọi là biểu sắc. Biểu sắc có nghĩa là sắc nó biểu hiện ra, biểu hiện qua cái tướng đi, đứng, động, tịnh, co, duỗi. Cái đó chúng ta gọi là biểu sắc. Khi nói đến sắc thì quý vị phải nắm vững ba vấn đề căn bản là hình sắc, hiển sắc và biểu sắc. Quý vị xét thấy coi thân của chúng ta đây, cái thân sắc chất này, cái thân mà gọi là sắc uẩn này là do đâu? Là do đâu mà có ra vậy quý vị? Cái nhân đầu tiên đó là tinh cha huyết mẹ cộng với chủng tử nghiệp thức. Kế đến là do các duyên hòa hợp nương gá mà hình thành. Các duyên ở đây chính là địa, thủy, hỏa, phong, tức là đất, nước, gió, lửa. Trên thân của chúng ta cái nào nó thuộc về phần đất vậy quý vị? Đất là những chất cứng rắn. Thì trên thân thể của ta đây nè, da nè, thịt nè, gân nè, xương nè, răng nè, móng nè, tóc nè, những cái đó nó thuộc về phần đất, tức là địa đại đó quý vị. Trên thân của chúng ta cái nào nó thuộc về phần thủy đại, tức là nước đây. Máu nè, nước miếng nè, đàm giải nè, mồ hôi nè, tinh dịch nè, những cái đó nó thuộc về phần thủy đại. Trên thân của ta cái nào nó thuộc về phần hỏa đại. Hỏa đại là nhiệt độ nè, hơi ấm trong người chúng ta nó thuộc về phần hỏa đại. Còn cái nào nó thuộc về phần phong đại vậy quý vị? Phong đại là cái hơi thở mà chúng ta ra vào, cũng như sự co duỗi của chúng ta đây. Mình đi được, mình co duỗi được, đó là do nhờ phong đại đó quý vị. Bốn thứ đó, đất, nước, gió, lửa, cấu tạo, hòa hợp, hình thành nên cái sắc thân của chúng ta đây. Nó thuộc về phần pháp sắc chất thôi. Còn cái thứ hai là gì? Là thọ. Thọ uẩn. Cái chữ uẩn đó là tích tụ, là chứa nhóm. Năm thứ này nó tích tụ, nó chứa nhóm. Sắc nè, cộng với gì? Thọ. Thọ là sự cảm thọ. Khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, mình có một cái sự cảm thọ, tức là nhận chịu, cảm nhận đó quý vị. Cảm nhận là vui, là buồn, là không vui, là không buồn. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang ở trong trạng thái cảm thọ đó là gì? Không vui cũng không buồn. Mình ngồi đây mình không có vui cũng không buồn, hoặc là lòng mình rất là vui, hoặc là bây giờ mình cảm thấy mình bực bội, mình bức rứt, mình khó chịu, buồn làm sao. Cái đó, cái cảm giác mà gọi là vui buồn hay không vui không buồn, nó là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra, nó không có thật nha quý vị. Phải phân tích để chia sẻ để thấy rằng thọ cũng không thật. Rồi cái thứ ba, nó thuộc về phần tinh thần của con người nữa đây. Sắc thân này là thuộc về phần vật chất, còn thọ tưởng hành thức, bốn thứ đó nó thuộc về phần tinh thần của con người. Tưởng là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sau đó chúng ta ngồi lại tưởng lại nha quý vị. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi tưởng lại, nhớ lại hồi hôm qua mình làm cái gì đó, ai nói mình cái gì đó, xúc chạm vào lòng tự ái của mình, rồi mình phát sanh lên một phát xa khởi lên một cái niệm vui buồn thương nhớ, thì cái mà cảnh nó đã qua rồi, bây giờ chúng ta ngồi nhớ tưởng lại, cái đó gọi là tưởng nha quý vị. Còn cái thứ tư đó là gì? Là hành, là sự vận hành của tâm thức, nó thay đổi liên tục, vui đó rồi buồn đó, thương đó rồi ghét đó, đang lúc mình đang vui vẻ đó, bực bội đó, nó thay đổi bất thường như vậy, gọi là sự vận hành của tâm thức. Cái thứ năm là thức uẩn. Thức đây là sự phân biệt khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mắt của chúng ta đối với sắc, mình thấy sắc cái mình khỏi tâm phân biệt sắc này là sắc gì, sắc vàng, sắc xanh, sắc trắng, sắc đỏ. Tai của chúng ta nghe tiếng, nghe cái tiếng đó mà mình phân biệt, mình khỏi cái tâm phân biệt, khởi lên cái ý thức phân biệt, mà cái ý thức phân biệt này là do nhĩ căn tiếp xúc với thân, thinh trần phân biệt cái tiếng đó là tiếng khen hay là tiếng chê, tiếng của người nào họ đang nói gì. Hoặc là mũi của chúng ta ngửi mùi, tỷ căn của chúng ta tiếp xúc với hương trần, thì nó có một cái sự phân biệt hiểu biết do tỷ căn tiếp xúc với hương trần mà sanh ra sự phân biệt hiểu biết, chúng ta gọi là tỷ thức. Hay là miệng của chúng ta tiếp xúc với vị trần thì nó có cái phân biệt hiểu biết của cái hương vị đó là như thế nào, ngọt hay là mặn, chua hay là chát, đắng hay là cay. Cái đó chúng ta gọi là thiệt thức, tức là cái biết của lưỡi, phải không quý vị? Rồi cái biết của thân này, cái biết của ý, những cái đó nó thuộc về phần thức đó quý vị à. Bốn cái sau, họ tưởng hành thức nó thuộc về phần tinh thần, còn sắc nó thuộc về phần vật chất. Vật chất và tinh thần cấu tạo hòa hợp, hay nói một cách khác, thân và tâm của con người là do năm thứ này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức hòa hợp, tích tụ, chứa nhóm lại mà hình thành. Chúng ta chia chẻ ra nó không thật quý vị à. Thân này có thật không? Nó là của đất, nước, gió, lửa, cho nên nó là của các duyên. Thì khi các duyên hòa hợp chúng ta gọi là sanh, khi các duyên tan rã chúng ta gọi là tử. Chúng ta phải nhìn thấu rõ được điều này. để phá trừ đi cái sự chấp ngã, phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy rõ năm uẩn là không. Nhưng mà dưới mắt mình có không hay không, đọc hoài chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mình chỉ nói suông thôi quý vị à. Hoặc là dùng danh từ, dùng ngôn ngữ mà diễn nói suông thôi. Đầu mồm thì nói có cái gì là thật đâu, thân này không phải là tôi. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cái gì cũng không hết. Đụng thử một cái biết liền, có hay là không biết liền, phải không quý vị? Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Một hôm nọ có một vị tú tài học rất giỏi, nghiên cứu về giáo nghĩa của Phật Đà. Ông đi đến chùa, gặp thiền sư Triệu Châu đang chống gậy từ ở trong thiền đường bước ra. Ông không chào quý vị ạ à. Ông rất là ngã mạn tự cao, nghĩ mình có kiến thức ở thế gian, giả lại mình cũng đã nhiều năm nghiên cứu Phật học rồi. Gặp thiền sư Triệu Châu, vị tú tài đó không chào. Thiền sư Triệu Châu bước đến gần, quở trách như thế này: tại sao người học đạo gặp một vị trưởng lão đi ngang không chào? Ông ta mới trả lời một câu: tôi không chào mà cũng giống như chào, chào cũng giống như không chào. Há hòa thượng không biết, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc là không, không là sắc. Chắc sắc chẳng phải sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Há hòa thượng không hiểu cái nghĩa đó sao? Chào cũng giống như không chào, không chào cũng giống như chào, vậy thôi. Ông ta mới nói một câu vậy. Rồi ông ta nói: kính bạch hòa thượng, hòa thượng cũng đã nghe Đức Phật thường bảo rằng ngũ uẩn giai không, vạn pháp giai không, có phải như vậy không? Thiền sư Triệu Châu lúc đó 80 tuổi rồi quý vị, ngài bảo rằng đúng, ngũ uẩn giai không, vạn pháp giai không. Ông ta mới nói: nếu vạn pháp là giai không rồi thì xin hòa thượng có thể nào cho tôi xin cây gậy mà ngài cầm tay được hay không? Thiền sư Triệu Châu trả lời bằng một câu nói để nhẹ nhàng lấy cây gậy trở lại, không cho nghe quý vị, không cho, nhưng mà không nói không cho, mà với một câu trả lời của ngài đã lấy về mình một cây gậy. Ngài bảo rằng phàm là người quân tử không bao giờ lấy vật của người khác. Thiền sư Triệu Châu nói như vậy, vị tú tài đó cũng không phải là tay dừa, mới trả lời lại nói: bạch hòa thượng, nhưng tôi không phải là người quân tử. Ông ta nói ông ta không phải là người quân tử, cho nên xin cây gậy của, lấy cây gậy của thiền sư Triệu Châu. Thiền sư Triệu Châu cũng không thua quý vị à, đã bảo rằng tôi cũng không phải là Phật. Cái câu nói vạn pháp giai không, ngũ uẩn giai không là Phật nói, còn tôi không phải là Phật, mắc gì phải cho cây gậy này, phải không quý vị? Lúc đó ông ta sợ rồi, vị tú tài sợ rồi, thua rồi, lấy không được cây gậy của ngài Triệu Châu. Ông ta mới bước đến ngay cái góc chùa ngồi ở đó. Thiền sư Triệu Châu mới trở vào, trong khi đó là quý Phật tử đang ngồi tọa thiền hết. Sau giờ tọa thiền, thiền sư Triệu Châu mới bước ra. Tất cả Phật tử trong hội chúng đều đứng dậy xá chào ngài hết, riêng cái vị Phật tử mà tú tài đó không đứng dậy chào nữa. Thiền sư Triệu Châu mới cầm gậy chống bước đến gần, nói: thấy một vị trưởng lão đi ngang đứng dậy chào đi. Tiên học lễ hậu học văn, trước là học lễ nghĩa sau mới học văn chương. Mình là người học đạo mà lễ nghĩa không có, dù cho học rộng nghe nhiều cách mấy mà cái lễ nghi không có thì là con người không có đạo đức. Ông tú tài nghe như vậy, ông mới nói một câu: tuy tôi không đứng dậy chào ngài, tôi không đứng dậy chào ngài, nhưng mà không chào cũng giống như chào, chào cũng giống như không chào. Cũng cái luận ngữ đó ông lại lặp lại nữa. Thiền sư Thiệu Châu sẵn cái gậy trong tay, quơ một cái đập vào người ông một cái thật mạnh, ông mới đứng dậy. Ông đỏ mặt, ông hỏi: tôi nói như vậy sai chỗ nào mà ngài quýnh tôi? Tại sao ngài lại đánh tôi? Tôi nói sai chỗ nào? Tôi không đứng dậy chào nhưng mà cũng giống như đứng dậy chào. Vậy thôi, cái lý bát nhã nó là vậy mà. Có là sắc là không, không là sắc. Có là không, không là có. Ngài chẳng lẽ tôi nói sai chỗ nào mà ngài đánh tôi? Thiền sư Triệu Châu mới bảo rằng: ta đánh cũng giống như không đánh vậy thôi, có cái gì đâu mày phân dữ vậy. ông nói là ông ngồi mà cũng giống như ông đứng vậy thôi, không vào cũng giống như vào, thì ta đánh cũng giống như không đánh, có cái gì mà sân dữ vậy? Chúng ta nói hoài vạn pháp dây không, ngũ quẩn dây không, nói ngũ quẩn dây không nhưng mà đụng tới cái ngũ quẩn đi là biết liền. Nói vạn pháp dây không nhưng mà đụng đến cái sở hữu của chúng ta, thử coi biết không hay là có là biết liền, phải không quý vị? Chúng ta hay lầm lẫn giữa chỗ này, mình nói suông. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm với cái tầm mắt chiếu soi của Ngài, Ngài đã chiếu kiến quý vị ạ. Chiếu kiến có nghĩa là chiếu soi và thấy rõ, thấy nhìn thấy một cách thông suốt, không còn vướng mắc gì cả, thấy một cách rõ ràng. Nhưng chúng ta chỉ nói bằng văn tự, bằng ngôn ngữ, chưa như thật tuệ tri để thấy rõ vạn pháp giai không, chưa như thật tuệ tri để thấy rõ ngũ uẩn giai không, chưa có đi sâu vào trí tuệ bát nhã để thấy rõ rằng không quý vị ạ. Đầu mồm thì nói suốt trong phần diệu, nhưng dưới gót thì chẳng ly một mãi trần. Ở trên miệng của mình thì thốt ra những lời nói gì cũng thoát tục siêu trần, có gì đâu, cái thân này vốn là không phải là ta mà, có cái gì thật đâu. Nhưng mà đụng tới cái ta này thì tam bành lục tặc lại nổi lên rồi. Cho nên chúng ta chưa như thật tuệ tri, chưa được như Bồ Tát Quán Thế Âm tự tại để nhìn thấy rõ rằng, để chiếu kiến thấy rõ rằng ngũ uẩn giai không quý vị ạ. À, cho nên sự chấp ngã tràn trề, chẳng những chấp vào cái tự ngã mà còn chấp cái ngã sở hữu nữa. Con xin thưa rằng quý Phật tử ơi, quý vị nên quán thấy cái thân này của chúng ta, mình nói là ta nè nha, ăn cũng muốn dành cho nó ăn ngon, ngủ thì muốn dành chỗ mát, chỗ ấm, chỗ êm, mặc thì cũng lựa đồ đẹp, đồ tốt cho nó mặc. Tối ngày chúng ta chỉ lo cho cái tự ngã này, cái thân mà đi đứng nói năng ngồi trong đạo tràng tu tập, đối duyên xúc cảnh hàng ngày với mọi người, chúng ta nói là ta đó, là tự ngã của ta. Nhưng nó chỉ là sự hòa hợp cấu tạo của một số nhân duyên giả quyển mà thôi, nó không phải là ta đâu quý vị ạ. À, vì nó không độc lập tự sinh ra, nó không độc lập tự tồn tại, nó không được độc lập tự chủ, và nó cũng không độc lập tự tại. Quý vị nhớ nha, những cái gì mà nó không một mình nó tự sinh ra, tức là không độc lập riêng một mình tự sinh ra, mà do nhân duyên hòa hợp sinh ra, cái đó thuộc về vô ngã. Những cái gì mà không độc lập tự tồn tại mà do nương nhờ các duyên hòa hợp nương gá mới tồn tại thì cái đó gọi là vô ngã. Những cái gì mà nó không độc lập tự chủ, không làm chủ được thì cái đó thuộc về phần vô ngã. Cái nào mà không tự tại được thì cái đó gọi là vô ngã. Thân này là vô ngã, vì sao vậy? Nó không độc lập tự sinh quý vị à, không riêng một mình tự sinh ra nha, mà do đầu tiên là do cha và mẹ, tinh cha quyết mẹ hòa hợp lại, rồi do nương nhờ các duyên cấu tạo hòa hợp lại mà thành nên thân này. Rồi sao nữa quý vị? Sự tồn tại của nó là như thế nào? Sinh ra là do các duyên mà sinh rồi. Bây giờ sự tồn tại của nó, mỗi ngày chúng ta lại vay mượn tứ đại ở bên ngoài để nuôi dưỡng tứ đại ở bên trong. Mượn thức ăn là địa đại ở bên ngoài để nuôi dưỡng địa đại bên trong. Mượn nước uống, mượn hơi thở, mượn không khí, mượn nhiệt độ ở bên ngoài. Nói chung là chúng ta mượn bốn đại ở bên ngoài để nuôi dưỡng bốn đại bên trong. Cho nên sự tồn tại của chúng ta chỉ là sự vay mượn mà thôi. Nếu mà trả mà không vay trở lại thì ô hô ngàn năm một giấc im lìm rồi. Chỉ là sự vay mượn thôi nghe quý vị. Mạng sống của chúng ta toàn là vay mượn. Đức Phật đã kể câu chuyện này, được gửi gắm ghi chép lại trong kinh A Hàm. Ngài bảo rằng thuở xưa có một anh chàng nọ nhà nghèo, nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rớt mùng tơi, thậm chí không có mùng tơi để rớt nữa. Nghèo đến nỗi mà anh ta chỉ có một cái chòi tranh, không có đất để gieo giống, thì làm gì có mùng tơi để rớt, chỉ có một cái chòi tranh ở thôi. Đến ngày Tết có lễ hội, bạn bè mới rủ anh ta đi lễ hội. Anh ta nói tôi nghèo như vậy, tiền của đâu, đâu có cái gì đâu mà đi lễ hội chơi. đi chơi thì ít nhất cũng phải có xe, có cộ nè, có xe, có ngựa nè, có quần, có áo, có mũ, có nón, có giày, có dép, có tiền, có bạc. Còn tôi vốn là Trần Văn Trụi, Trần Văn Trụi nghe quý vị. Bên quý ông nhớ là Trần Văn Trụi, bên quý bà nhớ là Trần Thị Trụi nghe. Không có một vật gì hết thì lấy gì mà đi lễ hội đi. Bạn bè mới nói như thế này thì thôi thì mình đi mượn đi. Đi mượn, đi vay mượn của người ta. Mượn xong rồi đi lễ hội chơi rồi mình về mình trả lại. Anh ta nghe có lý. Đi từ đầu trên đến xóm dưới gặp ai cũng mượn hết. Mượn xe, mượn ngựa, mượn giày, mượn áo, mượn quần, mượn nón, mượn tiền của. Cái gì cũng mượn hết quý vị ạ. Nói chung những cái gì của anh ta vốn là Trần Văn Trụi mà. Bây giờ muốn đi lễ hội thì phải mượn hết của người ta. Từ xe, cộ, quần, áo, giày, dép, mũ, nón, tiền bạc. Đi chơi 3 ngày lễ xong trở về anh ta quỵt luôn quý vị ạ. Không thèm trả nha. Quỵt luôn. Người ta mới đến đòi trả xe cho tôi, trả ngựa cho tôi, trả giày cho tôi, trả dép cho tôi, trả quần áo, trả mũ nón, trả tiền bạc cho tôi. Thì anh ta nói của tôi mà, của tôi mà, không thèm trả. Người ta đến đòi anh ta nói ngang là của tôi mà. Xin thưa quý vị rằng ai mà ngang ngược cỡ đó vậy? Tất cả chúng ta nghe quý vị là cái anh chàng ngang ngược đó. Vì mình sanh ra giữa cuộc đời này, cha mẹ mình sanh ra mình Trần Văn Trụi, Trần Thị Trụi, không mang một vật gì vào đời. Vài chục năm thì bảo rằng nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, xe của tôi, cái gì cũng là của tôi hết. Nhưng mà những cái mà chúng ta gọi là của tôi toàn là đồ vay mượn thôi, phải không quý vị? Đến khi vô thường nó đòi lại hết của người ta mà. Của người ta mà nó đòi lại hết thì bắt đầu khóc kể nha. Của tôi mà, của tôi mà, tại sao bây giờ lấy của tôi? Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta vốn là bản chất của anh Trần Văn Trụi mà, có cái gì của mình đâu. Tất cả những sở hữu tùy thân của ta đây, thậm chí cái thân này cũng không phải là ta, là của ta. Như lời Đức Phật nói, thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu, phải không quý vị? Vậy mà mình nói là của mình không à. Mình là cái anh chàng ngang ngược trong câu chuyện trên đó. Nói bây giờ mình mượn, mình vay mình mượn hết, mà bây giờ mình nói là của mình. Đến khi vô thường đòi lại mình trắng tay. Một thân một mình ra đi với hai bàn tay trắng, trút hơi thở cuối cùng. Thân mạng này đành bỏ lại luôn, đừng nói là gia đình, sự nghiệp, tài sản, ruộng vườn, thân bằng quyến thuộc cũng bỏ lại hết. Chỉ một mình ra đi, thân mạng của mình đây cũng phải trả về cho đất nước gió lửa. Cho nên một nhạc sĩ đã viết nên bài hát: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai trở về với cát bụi. Rốt cuộc rồi thì thân mạng của chúng ta sẽ trở về với cát bụi, trả về cho tứ đại. Mình vốn trước 100 năm thì chẳng có cái thân này, thì chẳng có ta. Xin quý vị hãy nhớ một điều, sau 100 năm nữa, cao lắm là 100 năm nữa thôi, chứ nói vậy chứ ở đây là không tới 100 năm nữa đâu rồi, phải không quý vị? Không biết bao lâu nữa, thời gian không còn bao lâu nữa, sau 100 năm nữa rồi, cái ta này rồi cũng chẳng có. Tất cả chúng ta đều là một người lữ khách. Những người lữ khách này tạm trú dừng chân nơi quán trọ ta bà, tạm trú một thời gian, ai cũng phải ra đi hết. Không ai ở hoài, ở mãi nha. Mà tất cả chúng ta đều là lữ khách dừng chân nơi quán trọ, rồi ai cũng phải ra đi hết. Cao lắm là 100 năm là đi hết thôi quý vị à. Không ai sống hoài, sống mãi thường trú đâu. Trên cái ngôn ngữ, trên phương diện tục đế, tức là trên phương diện thế gian, quý vị nói rằng tôi thường trú ở xã nào, xã Mỹ Ngãi, xã Phong Mỹ gì đó. Nhưng mà cái đó là trên phương diện tục đế thôi. Bây giờ quý vị nhìn thấy, nhìn sâu và thấy rõ mình có tạm trú hay là thường trú đây. Thường trú là phải ở hoài, ở mãi nha. Nhưng mà có ở hoài, ở mãi không? Tất cả chúng ta không ai ở hoài, ở mãi trên thế gian này. Phàm hễ có sanh là có tử. Đoạn đường cuối cùng của một đời người, ai rồi cũng phải chết. Tử sanh là một nhịp cầu phải qua. mà không biết là mình chết giờ nào thôi. Mà một điều tiên quyết chắc chắn ai rồi cũng phải chết, phải không quý vị? Đây là chặng đường cuối cùng của đời người. Quý vị phải nhìn thấy rõ điều đó. Cái thân này không có thật, phải phá vỡ đi cái sự chấp mắc về thân này. Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát, Ngài đã sử dụng chân quán đó quý vị, tức là nhìn thấy, dùng con mắt, tầm mắt của Ngài nhìn thấy rõ được chân như, chân lý, lẽ thật, là năm uẩn là không, phá trừ đi sự chấp ngã. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện vui trong nhà thiền. Khi xưa có một chú Sa Di 7 tuổi vào chùa tu, đó là Ngài Nhất Hương, là một vị thiền sư Nhật Bản rất là nổi tiếng. 7 tuổi Ngài đã vào chùa tu rồi. Một hôm Ngài hầu thầy, thầy của Ngài có một cái bộ tách trà bằng những cái loài, những cái sứ gốm ngày xưa đó, rất là cổ, rất là cổ. Vì nó xưa rồi cho nên ông thầy của Ngài rất là quý, mới sai là con đem ra rửa cái tách trà, bộ tách này, mà rửa cho thật kỹ nha, đừng để bể nghe con. Nếu mà bể thì phải bị quỳ hương một tháng trời. Chú Sa Di Nhất Hương này đi ra rửa xong rồi cẩn thận mà trợt tay sao bể cái tách trà ta tanh bành hết, dụng nát hết. Giật mình sợ rằng về mà thầy thấy cái tách trà bị bể là làm bằng cái những cái loại gốm cổ xứ xưa, thầy mình quý như vậy mà lỡ trượt tay bể rồi sợ bị quỳ hương. Chú rất là thông minh, chú mới nghĩ ra một cách như thế này. Chú gom hết ba cái đồ lụng dụng bị bể đó, gom lại một chỗ. Rồi chú đợi thầy về mới đến thưa thầy: con xin hỏi thầy một điều. Có lần con đã nghe thầy dạy Đức Phật bảo rằng vạn pháp giai không, tất cả các pháp ở trên thế gian này vốn không thật, phải không thầy? Ở nơi bản thân con người chúng ta thì nó trải qua những giai đoạn sanh, lão, bệnh, rồi tử. Ở nơi một sự vật hiện tượng nó giống vô thường, không thật. Nó vô thường, thấy đó rồi lại mất đó. Thí dụ như một sự vật, một cái vật nào đó thì mới thấy nó sanh, rồi nó trụ, rồi nó dị, rồi nó diệt. Thí dụ như cái bàn nè, được đóng thành hình cái bàn gọi là sanh. Rồi cái bàn này được đóng lên nó trụ một thời gian, bắt đầu nó đổi màu, gọi là dị nghe quý vị. Nó đổi màu khác đi, nó mục, nó cũ đi rồi bắt đầu nó sụp bể, gãy hết, đưa vào bếp, đưa vào lò chụm, rồi không còn gì hết, chỉ còn lại là một nắm tro thôi. Thì cái đó lúc đó nó trở về sanh trụ dị diệt hết rồi, mất rồi. Còn đối với một hiện tượng thì thành trụ hoại không, đối với một sự vật thì sanh trụ dị diệt, đối với nơi con người chúng ta thì sanh lão bệnh tử. Cho nên nói vạn pháp giai không, phải không thầy? Ngài Nhất Hô hỏi như vậy, chỉ là một chú Sa Di 7 tuổi thôi quý vị à. Thầy của Ngài mới trả lời nói: đúng rồi đó con, vạn pháp trên đời không có gì thật, thấy đó rồi mất đó, thành đó rồi trụ đó, rồi dị đó rồi diệt đó, sanh đó rồi trụ đó, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không đó. Con người mình thấy đó rồi mất đó. Tất cả vạn pháp trên thế gian này không thật con à, không có cái gì tồn tại lâu dài. Nghe đến đây chú mừng quá, lấy cái tách trà bị bể ra: thưa thầy, cái tách trà này đã đến giai đoạn diệt rồi, tức là nó trở về không rồi, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Ông thầy thấy đưa cái tách trà ra còn những miếng vụn nhỏ 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 nhỏ, nhưng mà cứng họng có nói được gì đâu, tại vì chính miệng mình nói ra mà. Tất cả các pháp là không thật, thấy đó rồi mất đó. Vạn vật cũng vậy thôi, nó cũng nằm trong cái quy luật đó. Mình đã dạy đệ tử mình như vậy thì đệ tử mình đưa tách trà nói là tách trà này đã đến giai đoạn trở về không rồi, thì nói cái gì bây giờ, phải không quý vị? Trong lúc chúng ta tu đó quý, chúng ta phải quán làm sao nhìn thấy rõ nha, chứ không phải chỉ nói suông. Tất cả các pháp là không thật, năm uẩn là không. Mà cái không đó không phải đối với cái có nha quý vị. Không phải là mình nhìn thấy nó đây rồi nó mất rồi mình nói nó không còn nữa gọi là không, không phải vậy. Mà cũng không phải là không trơn, không thấy gì hết mà nói là không. Nó vẫn hiện hữu sờ sờ trước mắt mình, nhưng mà mình vẫn nhìn thấy để thấu rõ rằng nó là không. Nó vẫn ở trước mắt mình nha. Cái nhà còn đó, miếng ruộng còn đó, chiếc xe còn đó, người thân mình còn đó, nhưng mà quý vị phải dùng cái tầm mắt chiếu soi như Bồ Tát Quán Thế Âm để nhìn thấy thực tướng của nó, bản thể của nó vốn là không. Sự hiện hữu của nó chỉ là sự hiện hữu của các duyên nương giá mà hình thành. Thì quý vị sẽ phá vỡ đi cái sự chấp ngã ngay, không còn chấp ngã nữa, không còn phiền não, không còn khổ đau. Đây là bài thần chú mà Quán Tự Tại Bồ Tát đã thực hành theo bài thần chú này, cho nên vượt qua hết mọi khổ ách đó quý vị. Khi nào quý vị chiếu kiến ngũ uẩn giai không, hoặc là quán thấy vạn pháp giai không, đó là bài thần chú gọi là đại minh chú, là vô đẳng chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ ách, hay trừ tất cả những đau khổ và phiền não. Sở dĩ chúng ta phiền não và đau khổ là do lòng chấp ngã đó mà ra. Khi nào quý vị nhìn thấy vạn pháp nó hiện hữu sờ sờ trước mặt mình đây, nhưng quý vị biết rõ sự hiện hữu của nó chỉ là do các duyên cấu tạo hình thành thôi, chứ thật tướng của nó vốn là không nha quý vị. Cái đó là cái nghĩa ngoại không trong đạo Phật đó. Cái không nhưng mà mình thấy ở bên ngoài, nhìn thấy vạn pháp nó do nhân duyên hòa hợp cấu tạo hình thành, thật tướng thật tánh của nó vốn là không, cái đó gọi là ngoại không. Còn nội không là gì? Nội không là gì? Biết rõ nó là không, không thật. Sự hiện hữu của nó chỉ là sự hiện hữu của các duyên, cho nên chúng ta không dính, không mắc, không chấp, không trước, không phiền, không não, không giận, không buồn. Bởi vì biết rõ nó là không, cho nên trong lòng của mình không một chút phiền não, không một chút dính mắc, không một chút nhiễm ô. Cái đó gọi là nội không đó quý vị. Nội không nha. Ít nhất là mình phải nhìn thấy rõ được ngoại không, và đi sâu vào sự tu tập để lòng của mình không còn một chút phiền não khổ đau. Vì biết rõ là không rồi dính mắc để làm gì? Buông bỏ một cách nhẹ nhàng, phải không quý vị? Cái đó gọi là nội không đó. Bồ Tát Quán Thế Âm ngài đã sử dụng, ngài đã có được cái tầm mắt nhìn chiếu soi thấy rõ ngũ uẩn giai không, phá trừ ngã chấp. Bây giờ ngài lại còn có một cái tầm mắt nữa nha. Con giới thiệu những cái tầm nhìn, con mắt của ngài đó, cái tầm nhìn của ngài nhìn thấu để thấy rõ tất cả các pháp là không, ngã không rồi, bây giờ pháp không. Ngài sử dụng thanh tịnh quán, hồi nãy là chân quán, bây giờ ngài sử dụng thanh tịnh quán đây để quán chiếu các pháp vốn thanh tịnh và bình đẳng, do đó không nhiễm ô, không dính mắc đối với các pháp hữu vi. Như lời Đức Phật dạy, tất cả các pháp hữu vi như đang ngon giấc mộng đông thì, như tuồng huyển hóa không bền chặt, như bọt tan mau mất cấp kỳ, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại, quán sát như vậy mới thật tri đó quý vị. Phải thấy rõ như thế nào đây? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện. Qua sáu pháp quán như vậy, mà nói sáu pháp quán dài dòng quá quý vị không nắm vững hết. Bây giờ con xin giới thiệu quý vị chỉ có hai pháp quán thôi. Quán thấy tất cả các pháp là thanh tịnh, là bình đẳng, là không, để không nhiễm, không ô, không chấp, không trước, không dính, không mắc. Theo đó lòng của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, trả các pháp về với bản vị của nó. Nhìn vạn pháp chúng ta biết nhưng mà không dính không mắc, trả nó về. Nhìn với một cái nhìn mà kinh Pháp Hoa nói thập như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh. Tánh của nó như vậy, tướng của nó như vậy, thể của nó như vậy, lực của nó như vậy, nhân của nó như vậy, duyên của nó như vậy, quả của nó như vậy, báo của nó như vậy, rốt ráo là như vậy. Trả nó về với bản vị của nó đi, đừng gán cho nó cái này, cái nọ, cái kia mà sanh ra những thứ phiền não. Chúng ta lại gán cho các vật, nhìn nó rồi cái chấp vào đó, phân biệt, gán cho nó giống cái này, nó giống cái nọ, nó giống cái kia. Đây là cái tâm phân biệt vọng chấp của phàm phu đó quý vị. Hãy trả các pháp về với bản vị thanh tịnh và bình đẳng của nó. Đừng nói là nó giống cái gì, đừng phân biệt vọng chấp. Nó như vậy là như vậy. Hỏi hoa hồng là cái gì? Là hoa hồng, nó như vậy là như vậy ha. Hoa lan nó là sao? Hoa lan nó là như vậy, là như vậy. Chúng ta nhìn, nhìn biết đó là hoa hồng, biết là hoa lan. Nhưng mà đừng khởi tâm phân biệt vọng chấp ở trong đó. Cái tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, không nhiễm ô. Hãy trả nó về với bản vị thanh tịnh và bình đẳng. Thì đó là sử dụng thanh tịnh quán theo Bồ Tát Quán Thế Âm đó quý vị ạ. Con kể quý vị nghe, phàm phu chúng ta vọng chấp phân biệt đủ thứ hết, từ cái này mình suy diễn ra cái kia nè nha. Dạ. Từ cái này mà mình suy diễn ra cái kia, mình suy diễn như thế nào vậy quý vị? Con nói nha, có một hai người, một người sáng mắt và một người mù. Hai người bạn cùng đi chơi chung với nhau vào một buổi trưa hè nắng gắt. Người sáng mắt mới nói: anh ngồi đây đi, tôi đi mua sữa cho anh uống nha. Người mù vừa nghe nói hỏi: sữa là cái gì? Người sáng mắt trả lời: sữa là cái chất lỏng màu trắng, bộ nào giờ anh không biết sao? Anh chàng mù này mới nói: tôi từ nào giờ tôi mù, từ trong bụng mẹ sanh ra là đã mù rồi, cho nên tôi đâu có biết sữa là cái gì, do đó tôi mới hỏi anh. Người sáng mắt trả lời: nói gì sữa là cái chất lỏng màu trắng đó. Anh chàng mù này mới nói: chất lỏng thì tôi biết rồi, nhưng mà màu trắng là màu gì? Đối với tôi, dưới mắt của tôi chỉ là một màn đen u tối, tôi có biết màu trắng là màu gì đâu. Người sáng mắt mới dẫn dụ nè quý vị, suy diễn ra để giải thích đây, nói là màu trắng là cái màu lông của con chim hạc đó, anh không biết sao? Anh mù nói: chim thì tôi biết rồi, nhưng mà con hạc là cái con gì? Người sáng mắt nói: con hạc là cái con chim mà nó có cái cổ cong cong đó. Người mù mới bảo rằng: cổ thì tôi biết rồi, nhưng mà tôi không biết cong là thế nào. Anh chàng sáng mắt nói: thôi bây giờ anh đưa cái tài của anh ra đây, tôi chỉ cho coi nè ha. Dây nè là thẳng, mà dây là cong. Anh ta mới cười lên, anh chàng mù mới cười lên, nói: à thì ra tôi biết rồi, sữa là cái tay cong cong vậy mà nãy giờ không chịu nói. Thấy không quý vị? Tại sao mình không để cho các pháp nó trở về với bản thể thanh tịnh, bình đẳng tự nhiên của nó, mà mình gán cho nó là cái này, cái nọ, cái kia, rồi suy diễn ra. Cuối cùng rồi anh ta kết luận sữa chính là cái tay cong cong mà nãy giờ không nói. Mà có phải sữa là cái tay cong cong không? Thật ra không phải vậy, phải không quý vị? Từ cái chỗ sữa là chất lỏng màu trắng, hỏi màu trắng là màu gì? Là màu lông của con chim hạc. Chim thì biết rồi, mà hạc là con như thế nào? Nói hạc là cái con có cái cổ cong cong. Nói cổ thì biết rồi, mà cong là sao? Cong vậy nè là cong, vậy là thẳng. Thì anh ta mới cười và kết luận: vậy thì nãy giờ tại sao anh không nói sữa chính là cái tay cong cong? Phàm phu chúng ta vọng chấp phân biệt như vậy đó quý vị. Đây là nguyên nhân của phiền não khổ đau nha. Tại sao chúng ta không để các pháp nó trở về với bản vị thanh tịnh bình đẳng của nó? Con kể cho quý vị nghe. Khi xưa vào đời nhà Tống, Tô Đông Pha là một học giả rất là nổi tiếng, cùng với Tần Thiếu Du hai người kết bạn với nhau và thường hay nghiên cứu về thiền học. Có một hôm hai người đang ngồi ăn cơm thì mới thấy một người nọ ở dơ quá đến mình mẩy đầy cấu bẩn, mặc cái áo toàn là rận rịp ở trong đó. Không, Tô Đông Pha vừa nhìn thấy mới nói một câu như thế này: ôi trời ơi, người gì mà ở dơ dữ vậy, ở dơ đến nỗi cấu bẩn trên người mà xanh ra mà rận. Tần Thiếu Du không chịu, anh nói sai rồi, không phải cấu bẩn trên người xanh ra rận, mà bông vải dơ quá xanh ra rận. Cái áo á, làm bằng bông vải, do vì bông vải lâu ngày không giặt, dơ quá nó mới xanh ra rận, chứ không phải cấu bẩn trên thân người mà xanh ra rận. Vậy mà có hai cái đó, hai người cãi nhau không dứt nha quý vị. Người nào cũng nói: tôi nói đúng, anh nói sai, tôi nói đúng, anh nói sai. Ai cũng bảo thủ về cái thấy hiểu của mình cho là đúng, và phủ nhận cái thấy hiểu của kẻ khác. Hai người mới cá với nhau, đánh cá với nhau. Tôi với anh cùng đi đến chùa Kim Sơn gặp Phật Ấn Hiền Sư, hỏi ngài coi ngài trả lời: do cấu bẩn trên thân người sanh ra rận, hay là do bông vải dơ sanh ra rận? Nếu mà Phật Ấn Hiền Sư nói người nào trả lời đúng thì người đó được thưởng, được thưởng một chầu rượu. Còn người nào trả lời sai thì người đó phải đãi một chầu rượu. Hai bên ký hiệp ước với nhau xong rồi mới đi đến chùa Kim Sơn gặp Phật Ấn Hiền Sư. Khi gặp Phật Ấn Hiền Sư hỏi thì Phật Ấn Hiền Sư trả lời một câu như thế này nè quý vị: Cái phần đầu của con rận là từ do cấu bẩn trên thân người mà sanh ra. Còn cái phần chân và phần đuôi của con rận là do bông dải dơ mà sanh ra, què. Ai cũng nói đúng hết, phải không quý vị? Rồi cuối cùng, Ngài Phật Ấn Hiền Sư mới kết luận bằng một bài kệ như thế này: gió thổi một cây, rẽ hai đàn, cành nam ấm áp, cành bắc hàn, ý tổ hiện bài ra trước mắt. Một mảnh bay đông, mảnh bay tây, một luồng gió thổi qua. Nghe quý vị, gió thổi một cây, luồng qua một cái cây, nhưng mà nó rẽ qua hai đàn, cành ở phương nam, cành ở phương bắc. Cành ở phương nam thì ấm áp, cái cành đó lá xanh tươi, đơm hoa nở nụy. Còn cái cành hướng về phía bắc đó, cũng một luồng gió thổi qua, nhưng mà không biết làm sao mà cái cành bắc nó lại bị hàn, bị lạnh, nó rụng trơ lá hết trơn. Cũng vậy đó quý vị, một trận mưa đổ xuống, nãy giờ trận mưa đổ xuống nha, cũng là một trận mưa đổ xuống bình đẳng, một lượng nước mưa đổ xuống bình đẳng nha quý vị. Nhưng mà tùy theo những loại cây nó hấp thụ một lượng nước khác nhau. Cây nhỏ thì nó hấp thụ lượng nước ít, cây lớn thì nó hấp thụ lượng nước nhiều. Cũng là một trận mưa bình đẳng rơi xuống, nhưng mà mỗi loại cây nó hấp thụ lượng nước khác nhau. Một luồng gió thổi qua một cái cây mà nó chia ra làm hai cành, mà cành nam thì ấm áp, cành bắc hàn, ý tổ hiện bài ở trước mắt. Một mảnh bay đông, một mảnh bay tây. Chúng ta khỏi cái tâm phân biệt vọng chấp làm chi, hãy trả vạn pháp nó trở về với bản vị thanh tịnh và bình đẳng của nó. Phân biệt vọng chấp mà làm gì? Mỗi người cũng là một cái nhìn, nhưng mà chúng ta lại thấy khác, phải không quý vị? Tôi nói ví dụ đi, một cái ly thủy tinh để ngay giữa đây, một chú Phật tử đứng bên kia nhìn qua bên đây. Nếu con hỏi chú ơi, chú nhìn cái ly thủy tinh này chú thấy màu gì? Do phản xạ của ánh đèn hoặc là do phản xạ của ánh nắng mặt trời. Con tin rằng chú ở bên đó sẽ thấy cái ly nó màu hồng hay là màu vàng hoặc là màu xanh. Còn cô đứng bên kia, cô cũng nhìn cái ly đó thôi, nhưng mà cô thấy có khác đó. Không phải màu hồng, không phải màu vàng, mà cô thấy nó là màu trắng nhạt nhạt hoặc là màu lam. Bốn người đứng bốn góc đều thấy khác nhau hết, là do sức phản chiếu của ánh sáng mặt trời hoặc là của ngọn đèn mà thôi. Cái ly nó giả là cái ly, hãy trả nó về với bản vị thanh tịnh của nó. Đừng gắn cho nó màu này màu nọ màu kia để rồi gây gỗ tranh chấp phải trái với nhau, phải không quý vị? Ở trong cuộc đời này mình cứ gây gỗ nhau hoài. Tôi nói vậy là phải, nhưng mà phải với cô, không phải với người khác, phải không? Rồi người khác nói cái đó là trái, trái với người đó, nhưng mà nó lại phải với người kia. Tại sao mình lại tranh chấp với nhau những vấn đề đó để làm gì? Do gì mình chưa có cái tầm nhìn, tầm mắt nhìn để thấy rõ vạn pháp là thanh tịnh, là bình đẳng. Vọng chấp vào đó để sanh phiền não, để sanh khổ đau thì vọng chấp làm gì? Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy buông bỏ hết mọi vọng chấp xuống đi. Hãy thực hành theo Bồ Tát Quán Thế Âm, dùng thanh tịnh quán để nhìn vạn pháp, không khởi tâm nhiễm ô dính mắc vào đó, thì quý vị sẽ có được một đời sống an vui giữa cõi đời này, vượt qua hết mọi khổ ách. Đây là bài thần chú mà Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cho chúng ta đó quý vị ạ. Không ai cứu khổ cho mình bằng mình cứu khổ mình, tự mình cứu mình thôi à. Bằng cách có một cái tầm nhìn chiếu soi như vậy, quý vị sẽ bớt khổ, hết khổ. Rồi cũng là cái nói về cái con mắt nữa. Mà con mắt này của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài nhìn thấy như thế nào? Ngài thấy cùng khắp rộng lớn không ngần mé, mà gọi là quảng đại trí tuệ quán. Đây là cái cách quán chiếu tư duy của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà cách quán chiếu tư duy thứ ba gọi là quảng đại trí huệ quán nha quý vị. Tức là Ngài sử dụng trí tuệ rộng lớn không ngần mé để ngộ được tánh không trung đạo của vạn pháp. Không sanh, các pháp từ xưa đến nay nó không sanh cũng không diệt quý vị à. Nó không thường cũng không đoạn, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, không đến, không đi. Sở dĩ chúng ta thấy có sanh, có diệt, có thường, có đoạn, có tăng, có giảm, có đến, có đi là chúng ta chỉ nhìn vào hiện tượng của vạn pháp mà thôi. Chứ bản thể của nó vốn không sanh, không diệt, cũng giống như bản thể của nước vốn là trong lặng, nhưng hiện tượng của nước đó thì có sóng mồi. Hiện tượng thì có sóng mồi nha, nhưng bản thể của nước vốn trong lặng. Sở dĩ chúng ta nhìn thấy nó có đến có đi, có sanh có diệt, có thường có đoạn, có tăng có giảm là chỉ nhìn qua mặt hiện tượng của vạn pháp mà thôi. Sử dụng trung đạo tánh không, quý vị nhìn thấy rõ tất cả các pháp như vậy, nó không sanh không diệt, nhận ngay ra được cái thể tánh thanh tịnh và hằng sáng suốt. Không, từ chỗ đó mà chúng ta lìa bỏ cái lối chấp hai bên, không thường cũng không đoạn, không có mà cũng không không. Đây là ý nghĩa trung đạo quán đó. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm ngài đã sử dụng trung đạo quán để có được cái trí tuệ rộng lớn không ngần mé, gọi là quảng đại trí huệ quán. Con xin kể cho quý vị nghe là ở trong nhà thiền có ghi nhận một câu chuyện. Tháp mộ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma được xây dựng ở núi Hùng Nhĩ, tỉnh Hà Nam bây giờ ở Trung Quốc. Vào đời vua Đường Đại Tông thì vua Đường Đại Tông đã cho xây tháp mộ này, cũng như đặt cái tháp mộ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma gọi là tháp không quán, với pháp hiệu của ngài là Viên Giác Thiền Sư. Có một vị tăng tình nguyện đến đó để mỗi ngày dân hương, dân hoa, lo nói chung là ở đó để hương khói thờ cái tháp mộ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Người đời mới đặt cho vị tăng đó một cái tên gọi là tháp chủ. Một hôm thiền sư Lâm Tế là truyền nhân đời thứ 11 của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi đến núi Hùng Nhĩ nơi tháp mộ của tổ thân hành lễ bái. Mới vừa đến tháp mộ thì tháp chủ mới bước ra hỏi như thế này: Xin hỏi ngài, xin hỏi trưởng lão, trưởng lão muốn vào lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Cũng giống như quý Phật tử đi đến chùa vậy ha. Thưa thầy, con vào lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Chúng ta hãy lắng nghe thiền sư Lâm Tế trả lời đây. Không lễ Phật, cũng không lễ tổ luôn. Ông ta vừa nghe xong trố mắt nhìn, mới hỏi gì chứ? Phật với tổ có quán thù gì với ngài mà ngài không chịu lễ? Thiền sư Lâm Tế mới trả lời: vậy chứ Phật với tổ có ân huệ gì với ông mà ông bắt ta phải lễ? Dướng vào không chấp bên này cũng dính vào bên kia, không chấp có thì không thì cũng chấp không, không chấp không thì cũng chấp có thì có từ mãi mai, không thì cả thế gian này đều không. Vì vậy mà không lãnh hội được ý của tổ từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa. Bây giờ thì chúng ta hãy buông bỏ cái niệm ân và quán đi, không có vọng chấp một bên nào cả thì mới có thể lãnh hội được ý tổ. Và vì thiền sư Lâm Tế ngài đã lãnh hội được ý tổ chỗ đó, để cái tâm trung đạo không vọng chấp, không vướng mắc vào một bên nào, cho nên dù ngài không lễ tổ cũng không lễ Phật, mà ngài đã lễ tổ lễ Phật, ngài đã dùng cái gì? Ngài đã dùng cái gì quý vị? Ngài đã dùng cái cách vô cầu tôn kính để lễ Phật và tổ đó quý vị. Không có cái tâm dính mắc mong cầu cái gì cả, mà gọi là cái tâm vô cầu tôn kính để lễ Phật và tổ. Cũng giống như quý Phật tử đi đến chùa hỏi vậy chứ: thầy ơi, cô ơi, lễ Phật trước hay là lễ tổ trước? Con xin thưa rằng quý vị muốn lễ Phật trước cũng được, muốn lễ tổ trước cũng không sao, đừng có vọng chấp rồi ra sanh phiền não. Có nhiều khi mình vào lễ Phật trước thì bị rầy, người khác rầy nói sao đi chùa bao nhiêu năm rồi không biết, vô chùa phải tịnh trình tổ trước rồi mới vô lễ Phật. Rồi có người bảo rằng nhờ có Phật thì mình mới biết được đường hướng tu hành, cho nên lễ Phật trước lễ tổ sau, mà cứ vọng chấp như vậy rồi khởi phiền não thì có lợi gì đâu. Hãy buông bỏ, lễ tổ trước cũng được, Phật trước cũng được, không sao hết nha quý vị. Mà chúng ta hãy vận dụng cái tâm tôn kính vô cầu như thiền sư Lâm Tế, thì dù quý vị không lễ Phật,
không lễ tổ, nhưng mà quý vị đã lễ rồi đó. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài sử dụng trung đạo quán, trung đạo tánh không quán, không vọng chấp hai bên, cho nên Ngài có được một cái tầm mắt nhìn thấu suốt hết tất cả, không ngằn mé, gọi là quảng đại trí huệ quán đó quý vị. Mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta cố gắng làm sao ha, ở trong cuộc sống này mình để cho con mắt của mình nhìn vạn pháp ở trên thế gian này, nhưng mà đừng dính chỗ nào. Dính chỗ nào là phiền não chỗ đó, dính chỗ nào là chỗ đó có khổ đau đó quý vị. Tự mình phải gỡ ra, tự mình phải tự cứu khổ mình, chứ không ai cứu mình được đâu quý vị ạ. Nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cho chúng ta, nhưng thật ra khi chúng ta có một cái tầm nhìn như vậy thì tự mình gỡ mình ra. Nói rằng đến chùa thầy ơi thầy độ con, chứ thầy nào mà độ mình. Không có thầy nào độ mình, mà chính mình nghe được lời thầy dạy, rồi ứng dụng, rồi thực hành, rồi quán chiếu, rồi tư duy có sự giác ngộ, thì mình độ mình chứ không phải là thầy độ mình đâu quý vị ạ. Chúng ta chớ lầm điều này nha. Đừng có phó thác, đừng có nương tựa. Phó thác là cái gì cũng thầy, thầy độ con, thầy cho con cái này, thầy cho con cái kia. Thật ra thầy chỉ là vị thầy dẫn đường mà thôi. Như Đức Phật đã từng dạy, ta chỉ là vị hướng đạo sư, tức là vị thầy dẫn đường trong đêm tối. Chúng ta đang trong đêm trường tối tăm mờ mịt, vì vô minh vọng chấp cho nên mình giống như người đi trong đêm đen vậy đó quý vị. Đức Phật là người sáng mắt chỉ đường cho mình, dẫn đường cho mình. Ngài dùng ánh sáng của chánh pháp soi rọi cho chúng ta đường nào đi đến niết bàn an vui, đường nào đưa đến trầm luân sanh tử, rồi tự mình đi. Nếu quý vị cầm ngọn đèn mà nếu quý vị không soi sáng để từng bước chân mình đi thì cái đèn tắt queo hồi nào không hay đó nghe quý vị. Cầm ngọn đèn trong tay mà cái đèn tắt queo hồi nào không hay. Đây là một tắc công án của thiền sư Phật Quang ngày xưa đưa ra. Ngài kể lại rằng cái tắc công án của Ngài, Ngài bảo rằng khi xưa có một anh chàng nọ bị mù, đi đến nhà người bạn chơi, người bạn mới đưa cái đèn lồng, nói anh cầm cái đèn đi. Anh ta nói tôi ban ngày cũng giống như ban đêm, có đèn cũng giống như không đèn, cầm cái đèn chi tôi cũng đâu có thấy đường đâu. Người bạn mới bảo rằng vậy mà anh cầm đi, tuy rằng anh không thấy đường, anh cầm ngọn đèn này người ta thấy anh, người ta tránh anh. Anh ta nghe có lý, cầm cái đèn đi. Đi được một đổi, tự nhiên ở đâu một chiếc xe đạp đụng vào người anh ta, một cái rầm anh ta té nhào. Anh ta nói đồ đuôi, không thấy tôi cầm cái đèn sao. Người kia mới nói anh mù ơi, không phải tôi đuôi mà tại vì cái đèn của anh tắt queo hồi nào mà anh không hay rồi. Coi chừng chúng ta là anh chàng mù cầm cái đèn tắt queo đó nghe quý vị. Mình đã là người mù không biết rõ được đường đi, mờ mờ mịt mịt, mò mẫm trong đêm hôm tâm tối của vô minh, của vọng chấp. Mà Đức Phật đã đưa chúng ta ngọn đèn cầm trên tay, thắp sáng ngọn đèn hay không là trách nhiệm của mình đó. Giữ ngọn đèn có sáng hay không là trách nhiệm của mình, đừng đổ thừa nha. Đừng đổ thừa tôi có cầm cái đèn trong tay mà tại sao đụng nhầm tôi. Tại sao tôi học Phật, tôi ăn chay, tôi niệm Phật mà tại sao phiền não khổ đau vẫn còn hoài. Tại mình, hỏi lại mình đi nghe quý vị, đừng hỏi tại ai. Đây là điều mà Phật tử cần lưu ý đó. Cầm cái đèn trên tay mà cái đèn tắt queo rồi, người ta đụng nhầm mình, rồi mình phản ứng lại nói bộ không thấy tôi cầm cái đèn sao đụng tôi. Thật ra cái đèn của chúng ta tắt queo rồi quý vị à. Đức Phật thắp cho chúng ta ngọn đèn, mà ngọn đèn đó là Ngài đã chỉ con đường đi như thế nào, chánh pháp ví như ngọn đèn vậy. Nhưng mà cái ngọn đèn đó mình để tắt queo, cái bổn phận trách nhiệm của mình là giữ được cái ánh sáng ngọn đèn, vậy mà mình để tắt queo cho nên đau khổ, phiền não dài dài. Nói tại sao tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi làm lành, tôi lánh dữ mà tại sao tôi phiền não hoài, tôi khổ đau hoài. Thì quý vị hỏi lại mình đi, vì mình cầm ngọn đèn tắt queo đó. Ở đây con muốn quý vị hãy thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, hãy có một cái tầm nhìn chiếu soi như Bồ Tát Quán Thế Âm, hãy sử dụng trung đạo tánh không quán. Đó gọi là tu theo Bồ Tát Quán Thế Âm đó quý vị, phải có con mắt này nha. Rồi kế đến, nãy giờ con chỉ tượng trưng là ba con mắt thôi phải không quý vị? Mắt thứ nhất là nhìn thấy rõ ngũ uẩn giai không để phá trừ ngã chấp. Con mắt thứ hai là quý vị nhìn thấy rõ vạn pháp trên thế gian này vốn thanh tịnh và bình đẳng, chớ khởi tâm vọng chấp, gọi là sử dụng thanh tịnh quán. Bây giờ quý vị phải có con mắt thứ ba để nhìn thấy rõ, thấy rõ ràng mà không vướng mắt bên nào thật tướng, thật tánh, bản thể của nó vốn không, và sự hiện hữu của nó chỉ là hượng hiện tượng của các duyên mà thôi. Cho nên chúng ta không vọng chấp bên nào cả, không sanh, không diệt, không thường, không đoạn, không đến, không đi, sống một đời sống tự tại nhẹ nhàng, gọi là sử dụng quảng đại trí huệ quán đó. Là ba cái cách quán của Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, với tầm mắt của Ngài quán sát nhìn thấy như vậy đó quý vị. Cho nên Ngài không có đau khổ, Ngài không có phiền não. Mà nếu chúng ta thực hành như vậy thì phiền não khổ đau cũng từ đây mà dứt. Đây là phương pháp cứu khổ cứu nạn, mà chính mình cứu khổ cứu nạn mình mà thôi. Giờ con nói đến ngàn tai nha. Nói là ngàn tai, nói ngàn mắt chứ thật sự có 40 con mắt thôi. Nói ngàn tay chứ thật sự có 40 cái cánh tay thôi quý vị ạ. Quý vị nhìn cái tượng của Chuẩn Đề Vương Bồ Tát là cũng gọi là ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Chúng ta gọi là thiên thủ thiên nhãn, đếm lại thì chỉ có 40 tay thôi. Nhưng mà vì mỗi một cái con mắt và mỗi một cánh tay đó nó có công dụng suốt thấu cả 25 loài trong tam giới. Cho nên chúng ta lấy 40 nhân cho 25 thành ra 1000. Con số 1000 chỉ là một con số biểu trưng thôi quý vị, để nói lên sự ứng hóa diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Có ngàn mắt để nhìn thấu hết tất cả mọi nơi trong cảnh giới ta bà này, nơi nào có chúng sanh đau khổ Ngài nhìn thấy hết. Bây giờ có ngàn tay để làm gì? Để ứng dụng ra tay cứu khổ cho chúng sanh. Ngàn cánh tay đó dang ra để cứu khổ cho chúng sanh nha quý vị. Ngàn cái tay đó, có một tay đó là hình gì đây? Có một tay là hình gọi là nguyệt tinh mani, nhật tinh mani. Mani là cái viên ngọc, viên minh châu đó quý vị, viên ngọc. Mà nguyệt tinh, cái viên châu đó, cái viên ngọc đó nó có hình mặt trời, mặt trăng, cho nên gọi là nguyệt tinh mani, nhật tinh mani. Rồi có cái cánh tay kia thì cầm cái cung báo, có cái cánh tay cầm cái tên báo, có cánh tay cầm cái kiếm báo, có cánh tay thì trên cái bàn tay của Ngài lại cầm cái gì? Đủ thứ cái khí cụ. Có cánh tay thì cầm rìu, có cánh tay cầm mát, có cánh tay cầm cái đầu lâu, đủ hết. Nhưng mà đặc biệt Bồ Tát Quán Thế Âm qua hình tượng người ta tạc, thì quý vị thấy tay Ngài cầm cái gì quý vị? Tay phải và tay trái, hai tay thôi, cầm cái gì đây? Nhành dương liễu và tịnh bình. Trong tịnh bình chứa cái gì? Nước cam lồ. Dùng cái nhành dương liễu mềm mại như vậy đó, dùng cái nhành dương liễu mềm mại nhúng vào trong tịnh bình chứa nước cam lồ, biến sái, tức là rưới khắp thế gian. Nhành dương liễu tại sao không có cái cành cây này cây nọ, không phải là cây xoài, cái mít, cái ổi, cái mận hay là cái gì, mà lại là nhành dương liễu. Đó là cành liễu vậy quý vị. Bởi vì cành liễu nó mềm mại phải không? Nó mềm mại để biểu trưng cho cái đức tánh nhẫn nại của một vị Bồ Tát bước vào trong cuộc đời này. Phải có sự nhẫn nại mềm mại như là cành liễu vậy. Có cái sự nhẫn nại đó rồi như thế nào nữa quý vị? Bước vào trong cuộc đời này để cứu khổ ban vui cho chúng sanh, vận dụng lòng đại từ đại bi, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng sanh, thì quý vị phải có sự nhẫn nại. Rồi phải cái nhành dương liễu đó nhúng nước gì? Ở trong cái tịnh bình, tức là cái tâm của chúng ta phải trong sạch, ví cho cái tịnh bình. Và chứa nước cam lồ. Cam lồ là gì vậy quý vị? Là xương ngọt thôi. Cam là ngọt, lồ chúng ta gọi là lộ, tức là xương đó. Cam lồ là xương ngọt. Nhúng cái nước cam lồ đó, hay nói một cách khác là quý vị bước vào trong cuộc đời này cứu khổ ban vui cho chúng sanh bằng cách là quý vị phải có một cái tâm trong sạch thanh tịnh, ví như là cái tịnh bình. Và mình phải nhúng với nước cam lộ để rưới khắp thế gian này. Nước đó là nước chánh pháp. Cái tâm trong sạch nhúng với cái nước chánh pháp, nghe học chánh pháp, thực hành theo chánh pháp, đem lời Phật dạy ban rãi rưới khắp thế gian, để dập tắt đi cái gì quý vị? Dập tắt đi ngọn lửa tham lam sân giận đang ngùn ngụt bốc cháy trong lòng nhân loại. Cho nên nói rằng lửa hồng ba cõi, lửa hồng ba cõi phất nhành dương, cứu khổ tầm thinh cõi thế thường, ứng hiện ngàn thân trên cõi thế, phù trì sanh chúng hết tai ương. Lửa hồng ba cõi phất nhành dương, ở ba cõi tức là tam giới đây, Đức Phật ví trong kinh Pháp Hoa: tam giới vô an vô như quả trạch, ba cõi không an dường như là nhà lửa đang bốc cháy. Chúng ta đang ở trong vòng tam giới, mình đang ở trong cõi dục, lửa tham dục đang bốc cháy, lửa sân hận đang bốc cháy ngùn ngụt, không một phút giây dừng nghỉ lại, cho nên không lúc nào an ổn. Giờ đây lửa hồng ở trong ba cõi đang ngùn ngụt bốc cháy trong lòng nhân loại. Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài xuất hiện, giơ cánh tay của Ngài ra. Cái cánh tay này, bàn tay của Ngài cầm cái gì? Cầm nhành dương liễu nhúng với nước trong sạch ở trong tịnh bình, gọi là nước cam đồ, rưới khắp thế gian, để nói rằng trong cuộc sống này, trong cảnh thế gian này, chúng sanh đang bị lửa tham, lửa sân đang ngùn ngụt bốc cháy. Quý vị cần phải dùng cái tâm trong sạch thanh tịnh kia để đem nước chánh pháp rưới khắp thế gian, dập tắt ngọn lửa tham sân đang ngùn ngụt bốc cháy đó. Nghe học chánh pháp là quý vị đang dùng cái tịnh bình sạch đó chứa cái nước cam lồ ha. Cam lồ là nước pháp đó quý vị. Dập tắt mỗi khi lửa sân giận bốc lên, mỗi khi lửa tham dục bốc cháy lên, phải dùng nước chánh pháp này dập tắt liền. Cho nên bảo rằng lửa hồng ba cõi phất nhành dương, cứu khổ tầm thanh cõi thế thường. Ngài đã vận dụng tinh thần cứu khổ ban vui, lắng nghe tiếng kêu cầu cứu của chúng sanh mà tìm đến để cứu độ, biến hóa ngàn thân trên cõi thế, phù trì sanh chúng hết tai ương. Chúng ta cũng vậy đó quý vị. Lửa tham, lửa sân đang bốc cháy ngùn ngụt. Đối với cảnh duyên ở bên ngoài, nó vừa ý, vừa lòng thì chúng ta phát khởi cái tâm tham. Cảnh duyên mà nó trái ý, không vừa lòng, chúng ta phát khởi tâm sân. Lửa tham sân đang ngùn ngụt bốc cháy trong lòng chúng ta. Cần phải để cái tâm trong sạch, lắng nghe chánh pháp, chứa đựng chánh pháp, và dùng nước chánh pháp đó dập tắt ngay ngọn lửa tham sân. Học chánh pháp quý vị phải thực hành, học theo lời Phật dạy, phải thực hành theo lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta như thế nào? Phật dạy chúng ta đối với tất cả chúng sanh là cha mẹ đời quá khứ của mình và là chư Phật đời vị lai. Cho nên quý vị tu tập theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là phải có tâm từ bi đối với chúng sanh. Nhưng mà tôi chỉ từ bi với người này, không từ bi với người kia. Cái từ bi của phàm phu chúng ta tạm gọi là từ bi, chứ thật sự không phải là từ bi, mà gọi là ái duyên từ bi. Tôi thích, tôi yêu, tôi thích người nào thì tôi mới có thể từ bi với người đó. Tôi không thích người kia rồi thì tôi không thể nào từ bi được. Quý cô quý chú biết không, vào ngày mùng 8 tháng Giêng là cái ngày đầu năm Tân Mão đó, có một cô Phật tử từ ở Cao Lãnh nè đi xuống chùa Hưng Thiền ghi một cái danh sách. Sáng 7 giờ là ghi một danh sách cầu an, nói là chùa có cúng sao hay không. Tụi con nói chùa tụi con không có cúng sao. Nếu mà quý cô muốn đến tối nay đến sám hối để tiêu tội, để giải nghiệp thì ghi tên đến đây sám hối, rồi hồi hướng kỳ an cho ai đó thì ghi. Cậu nói vậy thì thôi, ghi danh sách kỳ cầu an. Ghi một danh sách dài một cái trang tập vậy đó. Cậu mới vừa bước vô xong, đưa ghi xong rồi, cái cậu trở gian ra 15 phút sau. Cậu quay trở lại, cậu mới nói: cô ơi, cho mượn lại cái danh sách hồi nãy đi. Con mới hỏi gì chứ, có ghi sai cái tên nào hay không? Cậu nói không, cô cho con mượn liền đi. Cậu mới dở ra ngay cái trang tập mà mình ghi tên cầu an gia đình cổ đó. Cậu lấy cái viết của gạch một cái, cậu nói bỏ cái tên cha này ra. Hỏi sao vậy cô? Thế cậu nói con đâu có ngu gì, con ngày Tết con đi mua bông, mua hoa, mua trái cây đến chùa cầu an cho thằng cha này, mà cha này đi cặp bồ với con mẹ khác, bỏ con đâu có ngu gì cầu an cho thằng cha. Cái đó gọi là ái duyên từ bi đó quý vị. Mình chỉ có thể từ bi đối với người nào mình yêu, mình thương, mình thích, chiều chuộng theo cái tự ngã của mình thì mình yêu, mình thương, mình thích nha. Tình thương của chúng ta là tình thương có điều kiện, có lý do, có điều kiện nha. Cái đó gọi là ái duyên từ bi. Cho nên quý vị cẩn thận đề phòng cái tình yêu thương của thế gian. Là tình yêu thương đó có điều kiện gọi là ái duyên từ bi. Khi thương thì nước đục cũng trong, ghét nhau nước ở giữa dòng cũng chê dơ. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì bồ hòn họ cũng chê méo. Khi thương thì cái gì cũng đúng hết, mà lúc mà ghét rồi thì làm đúng họ cũng nói là trật là sai nữa quý vị à. Tình thương của thế gian là vậy đó. Cái đó là cái từ bi nha, cũng nói là từ bi mà là ái duyên từ bi của chúng sanh, còn gọi là ái kiến từ bi. Cái loại từ bi thứ hai là chúng sanh duyên từ bi. Lòng từ bi của chúng ta tức là tình thương phát khởi đối với chúng sanh khi thấy chúng sanh đau khổ. Chúng sanh đau khổ cũng giống như ta đau khổ vậy. Tự mình suy lòng mình nghĩ đến người, mình đi mình đạp miếng miễn chai, mình dắt phải viên đá viên sỏi mình cũng thấy đau. Thì con vật cũng vậy, nó cũng ham sống, nó cũng sợ chết, nó cũng biết đau đớn, nó cũng biết khổ não khi người thân phải chia lìa. Hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Không phải chỉ đem tình yêu thương đối với đồng loại, đối với nhân loại thôi, mà chúng ta còn đem tình thương đó ban rải cho vạn loại chúng sanh. Tất cả chúng sanh trong những loài khác cũng vậy. Tuy là thân hình có khác đối với chúng ta, nhưng mà mình hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Lòng từ bi của chúng ta phát sinh lên, nhìn thấy chúng sanh đau khổ, nghĩ đến nỗi khổ của chính bản thân mình vậy, thì đó gọi là chúng sanh duyên từ bi, loại từ bi thứ hai. Loại từ bi thứ ba gọi là pháp duyên từ bi. Hàng Bồ Tát vận dụng trí tuệ để quán thấy rằng tất cả chúng sanh là cha mẹ đời quá khứ của mình và là chư Phật đời vị lai, đồng chung với chúng ta một Phật tánh. Chẳng qua vì những chúng sanh này, Phật tánh của họ đã bị một lớp mê mờ của vô minh, của ích kỷ, của tham ái, của dục vọng, của sân hận che lấp phủ rồi, như là bụi ố gương, như là mây tháng nguyệt. Giờ đây cho nên vì che lấp Phật tánh như vậy, cho nên họ không nhận ra được Phật tánh của chính mình. Vô minh vọng chấp tạo nghiệp, để rồi phải mang thân hình dị loại. Chúng ta vận dụng lòng từ bi quán chiếu, thấy rõ đây là một vị Phật ở tương lai, vì đồng chung một Phật tánh. Vì vậy mà giết chết một chúng sanh là giết chết một vị Phật ở tương lai, não hại một chúng sanh là não hại một vị Phật ở tương lai, làm cho chúng sanh ra máu là làm ra máu vị Phật ở tương lai. Do đó mà lòng từ bi của chúng ta phát khởi, không giết, không xúi bảo người giết, cũng không thấy người ta giết mà sanh tâm vui theo. Lòng từ bi phát sanh nên là do chúng ta quán để thấy rõ pháp tánh, Phật tánh bình đẳng nơi mọi chúng sanh, gọi là pháp duyên từ bi. Loại từ bi thứ tư gọi là vô duyên từ bi, là lòng từ bi của chư Phật đó quý vị. Gọi là lòng từ vô duyên, bởi không do một nhân duyên nào, một điều kiện nào. Lòng từ bi đó chẳng khác nào như là tình thương của người mẹ hiền đối với đứa con thơ dại. Bồ Tát Quán Thế Âm tại sao người ta lại tạc hình tượng của Ngài là thân tướng của người nữ vậy quý vị? Có phải Ngài là người nữ hay không? Không phải nha. Cũng không cố định là người nữ. Ưng dĩ nữ thân đắc độ giả, tức hiện nữ thân nhi vị thuyết pháp. Phẩm phổ môn của Kinh Pháp Hoa chúng ta đọc tụng đó. Ưng dĩ nam thân đắc độ giả, tức hiện nam thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ quốc vương thân đắc độ giả, tức hiện quốc vương thân nhi vị vị thuyết pháp. Ưng dĩ bà la môn thân đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, thì tức hiện bà la môn thân đồng nam đồng nữ thân như vị thuyết pháp. Có nghĩa là nếu vì người nữ người nam, hay là vì hàng quốc vương, vì hàng bà la môn, vì hàng trưởng giả, vì hàng đồng nam đồng nữ, mà vì đó để nói pháp độ họ, thì Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ ứng hiện thân là người nam hay là người nữ, là quốc vương, là trưởng giả, hay là bà la môn, hay là đồng nam, hay là đồng nữ, mà gì đó nói pháp. Cho nên nói Ngài có 32 ứng hóa thân, chứ thật ra Ngài có trăm ngàn muôn ức thân. Tùy theo đó, tùy theo cái sổ chỗ yêu cầu của chúng sanh mà ứng hiện để giáo hóa họ. Vì vậy mà đối với một người Phật tử, khi quý vị thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì quý vị nên nhớ rằng lòng từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm như người mẹ hiền đối với đứa con, dù đứa con có ngỗ nghịch cách mấy, người mẹ cũng thương, phải không quý vị? Dù đứa con có giật dọc, trộm cướp, lưu manh, xảo trá, nhưng mà người mẹ vẫn thương con mình một cách vô tư, thì lòng từ bi của chư Phật đối với chúng sanh cũng giống y hệt như thế. Gọi là lòng từ vô duyên, không đòi hỏi một điều kiện nào cả, mà tình thương đó bình đẳng ban rải cho tất cả chúng sanh như ánh sáng mặt trời bình đẳng chiếu soi khắp muôn vật, không phân biệt đó là vùng núi cao hay là thung lũng hay là đồng bằng hay là biển cả, thì mặt trời, ánh sáng của mặt trời vẫn bình đẳng chiếu soi. Lòng từ bi của chư Phật cũng y hệt như thế, không đòi hỏi một điều kiện nào cả. Chúng ta hãy vận dụng lòng từ bi này mà không phân biệt kẻ oán người thân. Người nào họ đem sự não hại đến với chúng ta thương họ nhiều hơn nữa. Vì sao mà vậy? Vì họ mê lầm, họ tạo nghiệp não hại chúng ta, hoặc là não hại bất cứ một người nào, là họ đã gieo cái nhân hạnh không tốt. Mà nhân như vậy thì quả như vậy, tức là cái quả khổ đau sẽ đến với họ. Chúng ta thương họ vì họ mê lầm vô minh bất giác, còn mình là người tỉnh thức, mình là người giác ngộ, mình là người sống giữa ánh sáng của bình minh, thì chúng ta phải thương những người đang sống trong bóng tối của đêm đen nhiều hơn. Quý vị phải phát khởi cái tình thương. Mà tình thương đó Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài đã vận dụng lòng đại từ đại bi. Cho nên nơi nào chúng sanh cần là Ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện ở đâu? Thí dụ như ở đâu đó có một người đang bị đói khát vì thiếu cơm ăn áo mặc, thì Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện ra tay liền nha quý vị. Cánh tay của Ngài đưa tới, đây là gạo nè, đây là tiền nè, đây là quần áo có đó. Trong đạo tràng pháp hội của chúng ta hôm nay có những vị hiện hữu là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm đó quý vị. Nhìn thấy nha và nghe được tiếng kêu đau khổ của một chúng sanh nào thì bước đến gần và ra tay, đem cái vòng tay nhân ái của mình đến để cứu khổ ban vui liền. Đây là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Rồi có lúc chúng ta ngồi một chỗ mà giơ cánh tay rất là xa nha, nghe nói ở miền Trung bị bão lụt, chúng ta vẫn giơ cánh tay đi tới miền Trung, gọi là nối vòng tay lớn đó quý vị. Nói tới miền Trung gửi gắm một chút quà, một chút tình thương, một chút sự chia sẻ của mình đến với những đồng bào bị bất hạnh, bị bão lụt ở miền Trung hay là ở đâu đó. Vòng tay của chúng ta nối tới nơi đó, đây là hiện thân cánh tay của Bồ Tát Quán Thế Âm đó quý vị. Nghe nói là có một người nào đó họ bệnh hoạn mà không có tiền thang thuốc, quý vị đem cái cánh tay của mình đến, nói chặt vòng tay với họ, đem tiền đến giúp đỡ họ mua thuốc uống, hoặc là giúp họ vào bệnh viện giải phẫu gì đó, giúp họ qua cơn bệnh khổ bất ngạc kia. Thì sự hiện hữu của chúng ta đều là sự hiện hữu của Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện khắp mọi nơi. Thì con mong rằng ở trong đạo tràng niệm Phật của chùa Minh Bủ hôm nay, ở đâu đây vẫn thấp thoáng hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm với ngàn tay và ngàn mắt, ngàn mắt để nhìn thấy được những nỗi đau khổ của chúng sanh ở tận vùng sâu vùng xa, ở bất kỳ hang cùng ngõ hẻm nào chúng ta cũng nhìn thấu hết. Còn ngàn tay là cánh tay của chúng ta ứng dụng ra để cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Tất cả chúng ta là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, vì mình là người Phật tử mà quý vị. Thực hiện theo lời Phật dạy thì cố gắng làm sao xây dựng một đời sống lấy lòng từ bi làm chất liệu để nuôi dưỡng, để nuôi dưỡng cuộc đời, cũng lấy lòng từ bi đó để nuôi dưỡng Phật tâm, Phật tánh của mình vốn sẵn có rồi. Nhưng mà bây giờ sở dĩ chúng ta không nhận ra được là do bất giác, do vô minh. Quý vị học Phật phải có sự giác ngộ, phải có tầm mắt chiếu soi như Bồ Tát Quán Thế Âm, và giơ rộng cánh tay ra để cứu khổ ban vui cho chúng sanh. cảnh đời này còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh và đau khổ đang cần vòng tay của chúng ta nói lại, để chia sẻ, để an ủi, để khuyên lơn. Một câu nói dài ba câu an ủi đem tình thương sưởi ấm dạng con tim. Quý vị ơi, đó là tu, đó là đạo, mong tìm đời bớt khổ, tâm hồn ta mới yên ổn. Một câu nói, chỉ cần một câu nói, cũng như dài ba câu an ủi thôi, đem tình thương của mình để sưởi ấm dạng con tim, đó là tu, đó là đạo mong tìm đó. Chúng ta đừng tìm đạo ở đâu, vì đạo Phật được gọi là đạo từ bi, lấy từ bi làm cội gốc. Hôm nay ngày lễ vía của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngày lễ vía đảng sanh của Ngài, con gợi lại cho quý vị về hình ảnh của một vị Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt, để chúng ta hãy cùng nhau phát nguyện thực hành theo gương hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, đem tầm mắt của mình nhìn cho thật xa để thấy rõ được nỗi đau khổ trong cuộc đời này, phá trừ đi ngã chấp, phá trừ đi pháp chấp, và chúng ta hãy thể hiện lòng từ bi, dang rộng cánh tay của mình ra để cứu vớt những chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ của cuộc đời đó quý vị. Cuối cùng, con xin kính tặng cho quý vị một bài thơ để tổng kết. Và bài thơ này con cũng xin cung kính gửi đến Bồ Tát ngàn mắt ngàn tai, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm nhân ngày lễ vía của Ngài. Cúi đầu lại Đức Quán Âm, chúng con vọng chấp mê lầm đảo điên, hôm nay đầy đủ thiện duyên, nghe được danh hiệu diệu quyền Quán Âm, ngàn tai ngàn mắt thầm thâm vận dụng trí tuệ bi tâm song hành, phản văn tự tánh rõ rành, nương theo Phật dạy pháp lành cần tu, gương lòng xưa để mờ lưu, giam cầm trong chốn ngục tù tử sinh, lửa hồng ba cõi thiêu hình, tay cầm nhành liễu tịnh bình rưới ban, phù trì sanh chúng bình an, tầm thân cứu hộ thế gian muôn loài, chúng con phủ phục trước Ngài, phần hương thanh tịnh dưới đài kính dân. Nam mô Đại Bi Minh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Vị đứng dậy hồi hướng:
nguyện đem công